nên mình học cái lớp luật, đại chúng cũng thể hiện tinh thần mình trì luật phần nào nhé. Nhất là vấn đề oai nghi, thì mà nếu mà một cái người xuất gia thì ở ngoài họ nhìn luôn luôn lúc nào là cái người có đạo đức, tin nhân quả. Nhớ ta nhìn cái người xuất gia là thành đầu đạt, họ để đó họ không sợ mất, ví dụ như vậy. Tại họ tin cái hình tướng xuất gia là cái người đạo đức chứ không phải như người thế gian. Hơn nữa mình đã xuất gia rồi mà quý cô học cái lớp luật thì phải thể hiện như thế nào để chúng ta sống với cái tinh thần có oai nghi. Nhất là nó luật là phải nó thinh văn thì nó là cái tướng, thể hiện cái tướng là cố gắng mà làm sao ra vẻ là mình là cái người mà học luật. Con người thế gian ở ngoài nó khác, còn người không học luật nó khác. Nhớ thành từ cái ăn mặc thì mấy cô coi như vô đây, đây là một cái tu viện nội trú, là đây thầy không cho khách vô tham quan, trừ những trường hợp những cái phái đoàn đặc biệt là mới cho vô. Đây là thầy giữ rất kỹ cái chúng ở đây. Chúng ở đây chỉ đi tới cổng ra thôi, từ cổng trở vô đây chứ không có cho đi ra phía ngoài. Nhớ nha, vào đây là cái cương giới, thầy kết cái cương giới đại giới cả cái chùa, cả cái khung viên của cái chùa này ở trên 30.000 thước vuông, trên 3 mẫu đất. Nhưng trong phạm vi này có một mẫu mốt 11.000 thước vuông từ cổng vô đây, thì chúng nội trú này chỉ sinh hoạt trong này mà thôi. Không di động, không điện thoại, không tiếp xúc, không giữ tiền bạc. Đồ thì chỉ có 2 bộ thôi. Đó là uống nắng như sáng này thầy đã nhắc. Là làm sao chúng ta sống được với cái nuôi dưỡng nhiều về cái nội tâm. Tất nhiên cái vật chất ở ngoài, cái thân mình lệ thuộc, nhưng mà tập làm sao là cái thân nó lệ thuộc cái tâm. Ăn ít, ngủ ít, nhờ mình vẫn là mạnh, cũng khỏe, tinh tấn. Những cái vật mà cao tăng ở rừng núi ăn rất đơn giản, ngày có bữa thôi, là ngủ rất ít. Nhưng tại sao sức mạnh các ngài có? Tại vì sống có cái nội lực. Còn mình giờ ăn nó rất nhiều để nuôi dưỡng cái thân này, mà ăn nhiều chưa hẳn gì mạnh. Đại chúng nhớ nha, bây giờ cái đồ quá chất rất nhiều. Mấy người mà giàu có ăn thiệt ngon chừng nào dễ chết chừng đấy, bệnh nhiều chừng đấy, thật sự như vậy. Thành mình cái người tu lấy cái tinh thần làm chính, mình nuôi dưỡng kỹ vấn đề nội tâm. Cái chất liệu nuôi dưỡng nội tâm là những cái chất nào? Mình tránh bớt cái sự sân hận, bớt cái tham, bớt cái sự phân biệt, cái sự ham muốn khởi lên, mình lo mình sửa, lo mình bỏ. Chính cái đó là cái mình là cái chất liệu để nuôi cái nội tâm. Mà nội tâm của mình nó vững, nó lớn mạnh rồi thì những cái bệnh thường không thành vấn đề. Đại chúng nhớ, cái tâm nó mạnh rồi, cái thân nó theo cái tâm. Thế thành ai coi trong cái 30 năm chiếc áo cũ thì nó rõ nha. Cái ô chu đó coi như là ít có ngủ lắm. Rồi hỏi sao là ít ngủ nghỉ? Nó chính cái việc làm. Trong cái việc làm mình đã có nghỉ ngơi rồi. Tức là trong việc làm không có dính mắc. Nếu mình dính mắc thì nó đủ thứ việc nó mệt mỏi. Nhưng không dính mắc thì đã chúng nhất ở. Cái món ăn tinh thần là món rất là quý. Còn mình bây giờ cái món ăn tinh thần mình có rất thường. Thèm thì ăn cho nó sướng cái miệng, cho nó no cái thân này. Mắc buồn ngủ, ngủ cho nó đã này kia nọ. Mà cái đó là gì? Phiền não trong ngũ dục. Rồi trong cái 20 món tùy phiền não, tại tùy miên thuộc về cái tùy phiền não, phận hận phú sang tú, trong 20 món tùy phiền não ấy. Còn cái ăn thuộc về cái ngũ dục căn bản phiền não, nó là trong ngũ dục ăn. thèm để ăn cho sướng cái miệng, cho nó đã cái thân, rồi rốt cuộc rồi đại chúng thấy mình không tế nhị. Tu hành ta rất là tế nhị về cái vấn đề đó. Như cái chuyện mà thầy kể ở trong thiền mà ưa kể, ông thầy ông sai một người đệ tử mang cái thơ từ cái chân núi bên này qua cái chân núi bên kia cho người bạn ở cái am bên kia, mà đi không gặp ai hết, chỉ nào là suối nước nó chảy, nào mây bay, nào chim, rồi nhưng phải về phải chỉnh đốn cái tâm một cái thời gian, nhớ kỹ. Còn chúng ta cái tâm nó động quá, tâm nó nhiễm quá, thành là gặp rồi chửi lộn, rồi tham sân si đủ thứ, nhưng về cũng tỉnh mơ vậy đó. Chứ người ta nếu mà vừa khởi lên cái là về ta lo sửa, ta chỉnh cả một vấn đề. Đó, người tế tâm như vậy, đại chúng nhớ. Còn chúng ta quá thô, tối ngày tắm mình ở trong cái tham sân si không mà đâu còn đâu nữa, mà còn thấy cái nào mà nó tịnh mà nó nhiễm nữa đâu. Hãy nhớ, chúng ta sống tu, sống làm sao cho tế tâm, rồi cuộc sống làm sao cho nó thanh cao, người cao thượng. Thầy trong này bên tăng được cái phước là thầy hướng dẫn từ từ. Ở đây là thầy sống cái nếp sống hướng dẫn này rất là đơn giản. Ăn mặc ở đây không có bằng ủi, không có. Nguyên câu này mấy chục thầy ở đây không có bằng ủi, đồ không có ủi nữa, cái đồ thầy cũng nhăn à. Bữa hổm là rách rồi là bà kêu bà mua cho cúng cho cái máy may, cái máy mà để giá đồ á. Chứ rồi mấy thầy cũng đùm phiếu là lấy dây ấy rồi đi. Sống mà nó đơn giản chừng nào thấy nó nhẹ nhàng. Đại chúng nhớ, đây không có bằng ủi, không có bằng ủi nào hết. Tại đâu có ủi đồ, không có mặc đồ ủi, không biết mặc đồ ủi nữa. Còn mấy cô thì phải ủi mà ủi sơ sơ thôi nha, đừng ủi sắc lẻm có coi kỳ. Chứ mấy cô ra đường nó nhăn quá coi cũng kỳ, nhớ. Tại vì Đức Phật nói là tỳ kheo ni người nữ nó mặc đồ nó kín đáo, chứ mặc đồ mà nó rách rưới như là tỳ kheo ni liên hoa sắc á. Tại Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được nhận y của tỳ kheo ni không phải bà con. Nhớ, bên cái giới của tỳ kheo có ni tắc kỳ ba vật đệ. Tại vì tỳ kheo ni liên hoa sắc là rất kính trọng tỳ kheo. Bữa đó thấy ông tỳ kheo đi vô tinh xá kỳ hoàng mặc y rách, cổ người ta mới cho cúng được cái y mới. Cổ cởi ra cái y thượng y đó cúng cho hàng tỳ kheo, mặc cái y rách ở trong đến chỗ Đức Phật đảnh lễ. Rồi Đức Phật mới hỏi 3 tháng ăn cư, y áo không giải, không ai cúng đủ hay sao. Rồi Liên Hoa Sắc mới trình bày với Đức Phật, mới cúng dường như vậy. Phật mới rầy, Phật nói người nữ phải mặc nó kín đáo, mặc đồ đường hoàng hơn, còn khó coi huống gì mặc mà nó rách nát như vậy. Rồi một Đức Phật mới xây lại, mới là rầy hàng tỳ kheo, cấm không được nhận y của tỳ kheo ni không phải bà con trong Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề. Mình thấy Phật rất là tôn tất. Thì ở đây mấy cô này không phải là nó ta cấm không cho ủi, nhưng ủi dừa thôi. Nhiều người ủi quá rồi một cái là nằm cũng không dám nằm nữa, sợ nó nhăn đi, ngồi không à. Đại chúng nhớ, có, tại vì mình ủi bóng láng quá rồi ta ngồi sợ nó nhăn đi. Là cái là ta tất cả đều là phương tiện, cái thân nó giả. Mà ở đây hồi thầy nhớ là hòa thượng phó viện trưởng hồi trước ở đây cái viện cao đẳng, hòa thượng Bố Huệ ưa nói nhắc nhở mấy thầy á. Mấy thầy trẻ trẻ rồi đó, mấy thầy nhỏ nhỏ không à, 20 mấy tuổi nè. Hồi mới nói mấy thầy mà sửa sang á, mình á, mình tránh duyên, mà xe mình để mình kêu người ta đụng xe mình, nhớ à. Chứ mình đâu có tránh, mình sợ người ta đụng mà mình để đó cho người ta đụng, tất nhiên mình sửa sang để cho người ta để ý mình, người ta đấm trước mình, tức này sẽ kêu người ta đụng mình. Thành nhớ kỹ, mình mà sửa sang đồ nhiều hay là mình xuất gia rồi, đầu tiên là gì, là vô ông thầy mà nó cầm cái kéo hay cái bông đã rải trên đầu mình, quỷ hình thủ chí tiết các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo nguyện độ nhất thế gian. Quỷ hình đầu tiên Đức Phật kêu là quỷ hình, quỷ bỏ cái hình đẹp này. Và điều thứ hai là từ những người mà thân quen mình, cha mẹ họ hàng mình, quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, mình mới xuất gia hoằng thánh đạo nguyện độ nhất thế gian. Mà giờ vô chùa mình còn sửa sang sức dầu thơm, rồi cạo chân mài, kẻ chân mài rồi vô áo, rồi phải là ủi sắc lẻm vô cho nó thiệt bóng nè, để làm gì? Thấy không, nó trật hết những cái mà bản nguyện của mình. Ai đi ngang cái người xuất gia, một tỳ kheo ni, mấy thầy mà đi cái dầu thơm mà thơm phức như vậy nó kỳ lắm. Nhớ sức cái dầu thơm nó khiêu gợi cách này cách khác, đó là mình tránh tối đa. Thành thì rồi nói những người mà tăng ni mà ưa sức dầu, những người đó cái mình nó hôi lắm, nó hôi nó thúi lắm, mà nó mới nói là sức cho nó thơm, chứ nếu mà mình ta không hôi ta sức làm chi, phải không? Ta mình nó thành đã hôi rồi mới là sức. Thành mình tránh mấy cái đó là đó. Nếu mà luật không nhắc thì không nhắc, không ai nhắc, không ai dám nhắc, mấy ông giảng sư nào đâu nhắc, đâu có cái cơ hội để mà nhắc. Nhớ những cái đó, những cái oai nghi, những cái cần thiết mình thể hiện mình là cái người mà bỏ hết, bỏ nào danh mà bỏ lợi, bỏ gì, cái mái tóc đẹp cũng là cắt bỏ, tất cả những gì mình nên bỏ hết. Phật chế ba y để gì? Cái công dụng có mặt thứ nhất là để che cái sự xấu hổ, trống trải nó xấu hổ. Thứ hai nữa là để bảo vệ cái thân khi mà nóng nực. Những cái y phục là nó vậy, công dụng nó vậy. Còn mình còn lòe lẹt, mình còn sửa sang này kia nọ thì cái đó mất với tinh thần. Những cái nho nhỏ như vậy đại chúng thấy mình phải thực hiện, chứ mình đâu phải như cái dâm nữ ở ngoài hay việc này việc kia mình ăn để mà chiêu vào những cái thanh niên theo mình. Nhớ là cái đó là cái mà cần để nhắc những cái quay nghi, nhất là trong vấn đề mà đại chúng học ở lớp luật, chứ hơn nữa trong này cái nậu trú của tăng, thầy nuôi đây cũng tăng cho trẻ trẻ không à, tại vì cỡ 40 tuổi thì không nhận nữa, là tại vì cái đó mà đào tạo ở đây thì cố cái đào tạo về hai mặt, một mặt để sau này truyền bá về luật tạng, cái mặt thứ hai có một cái sức mạnh về nội tâm còn trẻ để mà chống chọi với cái ngũ dục ở ngoài, với cái những cái phiền não đã trưởng thành nuôi dưỡng cái nội tâm. Nếu mình bệnh hoạn hoặc già cả quá rồi nó khó tu, tu ở ngoài thôi, chứ đem cái sức của mình ra để mà duy trì bằng mạch Phật pháp để sau này truyền nấu nó khó. Nhớ ở đây là thầy là nhận cái số nhỏ nhỏ chứ trẻ, chứ số mà lớn tuổi thì không nhận cái số đó, tại cái gì cái khả năng nó không có, nó không còn nhiều nữa. Thành là mấy cô ăn mặc cũng vậy, đừng bao giờ mặc cái quần trắng, nhớ áo Nhật Bình, áo tràng thì cũng phải là 7 vạt hay là 6 vạt, đừng nên mặc 4 vạt nó trống trải. Rồi là đôi khi gây những cái đối tượng khác nó khởi cái tâm lên thì nó cũng không tốt. Đó là cái cần mà nhắc á. Với hơn nữa là đây cũng là thầy cũng có cái tâm mà để muốn hướng dẫn dạy, nhất là mấy cô mà mới khi mà thọ giới rồi, luật lệ không có, không ai dạy, rồi không biết đâu để mà giữ. Thầy một cái môn giới luật ai học được cũng rất quý, nhưng mà học được của mấy cô, cái tổ chức nào mà đông tập thể mình cũng phải cũng có cái quy luật, đi nó cũng đúng giờ. Sau này mà nếu mà mơi mốt mà mấy cô nào mà nó đi trễ 7 giờ thầy không cho vô nữa nha, đóng cổng lại, kêu bảo vệ coi như là từ 6:30 tới là 7 giờ kém thôi, còn 7 giờ trong này ta niệm Phật rồi thì không cho vô nha. Như bữa nay lang thang 7 giờ mấy còn đi vô, tranh thủ mà đi sớm chút. thầy muốn tạo điều kiện cho mấy cô đang niệm Phật trước nửa tiếng để cái tâm mình nó yên. Có khi suốt ngày ở chùa vậy chứ không có thời gian để niệm Phật mình tu. Đây có cơ hội vậy cho tĩnh tâm chút, thì cái đó cũng cố gắng để giữ, ai giữ ấy nha. À, thì đó là những điều mà thầy cần. À, tại vì chúng ta học cái lớp nó đông, thì cũng phải là cái luật nó cũng nề nếp, cũng phải giữ, đặng ta dễ cái vấn điệu điều hành, người cái dạy ta cũng dễ, thì cái lớp học nó có được cái kết quả nó nhiều. Thầy nó cố gắng để mà giữ, nhưng mà thầy yêu cầu những cái điều đó thôi. À, còn nếu cái trường ngoài đó thì nó dễ, tới cái lớp bây giờ đi học, còn đây là vô một cái nội trú của một cái tu viện, mà trong này thầy giữ rất kỹ cái chư tăng ở đây. À, thầy về cái nếp sống mà cái nội tâm đó, là mấy cô cũng thông cảm mà giữ cái phần đó. Trước khi học để thầy coi cái con vừa mới thọ giới Tỳ Kheo Ni và Bồ Tát giới tại đây dàn Cần Thơ, còn có người sư huynh gì chị bị té xe nhiều lần nên có thể bị suy nhược, bác sĩ đông y bảo phải dùng một loại thực phẩm chức năng bổ sung canxi dạng bột quả tan, mà thành phần của nó chứa bột xương khô từ động vật, không biết là có dùng được loại thực phẩm này không. Con từng nghe sư phụ dạy nếu mà còn vay mượn một cái thân phần nào cả, huống chi giờ này chị ấy cũng đã thọ Bồ Tát giới nên dùng thuốc có làm tổn hoại tâm từ của mình hay không, có phạm giới hay không, giờ đây chị ấy đang bệnh. Cái này sao? Thì là tất cả đều ra cái phương tiện mình coi đó là không phải chế riêng mình uống, mà kêu cực chẳng đã nha, cực chẳng đã mình đó là sử dụng, thí dụ cao hổ cốt rồi chẳng hạn, hay là không có những cái đó là chuyên vấn đề mà nhức khớp mà này kia, mà mình cái phương tiện là sử dụng cực chẳng đã, chứ mình không có phải là chưa cần tới thì không nên. Đại chúng nhớ cái vấn đề đó. À, thì cái nào cái nhân thì nó cũng có, không có chính thì nó cũng có phụ thôi. À, còn là cái phương tiện thì mình cũng là hạn chế, là dầu nó có chứa cái bột xương trong này của động vật, nhưng cái không phải là mình đóng cái vai chính để mà ta sát sanh, thì đó cái phương tiện đây. Nhưng mình biết cái phương tiện mình không lợi dụng, không có lợi dụng những cái bệnh đó mà mình sử dụng nó, thành cái nào nó cũng có cái hai mặt hết á. Thì hôm trước chúng ta học về cái thiên tăng tàng chưa hết phải không? Tới cái giới thứ mấy rồi? 12, bây giờ hôm nay tới giới 13 không? 13 chứ. Ngoan cố chống cự bỏ hổm lại và làm nhơ nhà người. Thì nói lại về cái làm nhơ nhà người, đại chúng nhớ nha, là cái này mình cũng dễ phạm chứ không phải là khó đâu. Tại vì luôn luôn lúc nào tinh thần của một người xuất gia là ông tổ của mình là xóa bỏ giai cấp rồi. Tất cả đều mình có cái tâm độ sanh, mà dùng cái tâm với bình đẳng. Còn giờ là chúng ta đôi khi có cái sự phân biệt rất nhiều. Các cái chùa chiền, những người Phật tử nào mà có công, rồi những người Phật tử nào mà giàu có, rồi mình tiếp đãi rất là nồng hậu. Những người nào nghèo mà chúng ta có thường lơ. Nên thành cái đó là trong cái phạm vi mà làm quen ố nhà người. Nhớ là lại ô thai gia. Thì cái ô thai gia bữa hổm thầy có nói là có bốn loại ô thai gia. Nhớ chưa? Thứ nhất là y gia ô thai gia. Thứ hai là y lợi dưỡng ô thai gia. Thứ ba là y thân hậu ô thai gia. Và thứ tư là y tăng già lam ô thai gia. Đó là mình là tránh cái đó. Thì thầy nhắc lại cái lợi dưỡng nó có hai phần. Một của người xuất gia, thứ nhất là họ cúng trực tiếp của mình, mới có từ là y gia ô thai gia. Nương một nhà mà làm mít lòng một nhà. Thứ hai là y lợi dưỡng ô thai gia, là lợi dưỡng của tăng. Nó trong chùa của mình đó là ta cúng chung vô vậy rồi cái là chia người. Nha, thí dụ như 20 người ta cúng 20 lon sữa, mà ta nói ta cúng trong chùa cúng tăng thôi chứ không phân biệt ai hết á, thì trong đó một mình có một phần ở trong nhận từ tăng mà y lợi dưỡng ô thai gia. Đó là thầy nhắc lại những sơ sơ đó. Thành đôi khi trong cái phạm vi nào chúng ta đối với tất cả mọi người đều thể hiện ra một cái người xuất gia đệ tử Phật, thì phải là cái việc mà lợi ích cho những người khác, cái việc đó đều rất quan trọng. Và tại chúng ta là đã thọ về cái mắt truyền thì thọ thêm cái giới Bồ Tát. Hôm nay về cái giới thứ 13 đại chúng này lật ra cái trang á, thầy là đọc âm trước nha. Nhược tỳ kheo ni ác tánh bất thọ nhân ngữ, phải hỏi đó không à? Bất thọ nhân ngữ, ư giới pháp trung chư tỳ kheo ni như pháp gián dĩ, tự thân bất thọ gián ngữ, ngôn chư đại tỷ mạc hướng ngã thuyết, nhược hảo nhược ố, ngã diệt bất hướng chư đại tỷ thuyết, nhược hảo nhược ố. Ố cũng được, ác cũng được, mà đọc chữ ố thì nó hay hơn. Chư đại tỷ thả chỉ mạc giáo gián ngã, bỉ tỳ kheo ni đương gián thị tỳ kheo ni ngôn. Đại tỷ mạc tự thân bất thọ gián ngữ, đại tỷ tự thân đương thọ gián ngữ, đại tỷ như pháp gián chư tỳ kheo ni, chư tỳ kheo ni diệt đương như pháp gián chư đại tỷ, như thị chư đại tử chúng đắc tăng ít triển chuyển tương gián, triển chuyển tương giáo, triển chuyển sám hối. Cái đó cái từ á, cái này phải đọc nguyên này, cho thầy đọc trở lại chỗ mà đắc tăng ít triển chuyển, rồi tương gián, rồi triển chuyển tương giáo, chứ đừng có tướng nha. Rồi triển chuyển sám hối, triển chuyển là lần lượt á. Thị tỳ kheo ni như thị gián thời kiên trì bất xả, bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố, nải chí tam gián xả giả thiện bất xả giả, thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni có cái tánh xấu, tánh ác, chẳng nhờ nghe hay chẳng nhận cái lời dạy bảo của người ở trong giới pháp, các tỳ kheo ni như pháp can gián rồi, chữ gián dĩ là đã như pháp mà can gián, can gián đã can gián như pháp, tự mình chẳng có nhận lời can gián đó mà nói: này đại tỷ, là người đó nói là cô chớ có hướng đến tôi mà nói việc tốt, việc xấu. Tôi cũng chẳng hướng đến các chị mà nói hoặc là việc tốt, hoặc là việc xấu. Các chị thôi đi, chớ có luôn chữ số, chữ sổ, sổ gián ngã, là chớ có luôn can gián tôi. Chữ sổ hay sát nè, luôn luôn á là can gián tôi. Tỳ kheo ni kia nên can gián tỳ kheo này rằng: này đại tỷ hay này này chị, chớ có tự thân của mình mà chẳng có nhận lời khuyên bảo can gián. Gián thờ là cái sự là can gián. Này chị, tự thân mình nên nhận lời can gián. Này chị, như pháp can gián, như lời các tỳ kheo ni như pháp can gián á, rồi là các tỳ kheo ni cũng nên như pháp can gián đại tỷ, đệ tử Phật như vậy, ha, nó là như thị, như vậy các đệ tử Phật hay chúng đệ tử Phật được thêm sự lợi ích, triển chuyển mình dịch là lần lượt, tương gián là lần lượt khuyên can nhau, rồi lần lượt dạy bảo nhau, là triển chuyển tương giáo, triển chuyển tương giáo lần lượt dạy bảo nhau, triển chuyển sám hối lần lượt sám hối. Thì tỳ kheo ni này khi được can gián giữ chắc chẳng có chịu bỏ, được bảy tỳ kheo ni, tỳ kheo ni kia nên ba lần can gián ưng tam gián để bỏ cái việc này, nhẫn đến ba lần can gián bỏ thì tốt, còn chẳng bỏ thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, vì cái pháp can gián ba lần nên bỏ. Tại vì trong 17 cái giới này mà 9 cái giới trước nhớ vừa phạm là thành tội, không có can gián, không có liên quan đến can gián hết á. Từ cái giới thứ nhất là cái làm mai mối cho đến cái giới thứ 9. Thứ 9 là cái giới có nhiễm ô tâm với nam tử mà nhận những cái thức ăn là suối, suối nhận đi. Đó là cái 9 giới trước vừa phạm là thành tội. Còn từ cái giới thứ 10 cho đến cái giới thứ 17 là 8 cái giới sau 3 lần can gián, thành mới có cái từ là tam pháp ưng xả. Nhớ, nhớ cái chỗ này, là khi mà yết ma lần thứ 3 xong rồi đó, rồi mới là phạm tăng tàn. Nhớ là khi yết ma xong rồi hết, lần thứ 3 là bạch tứ yết ma, một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết xong rồi á, rồi cái đó là bỏ, không bỏ gì mà vừa yết ma xong rồi thì bà tăng ra cái tàu tăng tàn, đã kết tàu tăng tàn, rồi mới có cái những cái từ đó. Thì trong cái giới này là tỳ kheo coi như là cứng đầu, một tỳ kheo ni cứng đầu không nghe lời ca ngăn. Thành ở trong chúng cái quan trọng nhất á là cái mà chúng ta học hỏi với nhau mà nghe cái lời mà khuyên can nhau, cho mình còn phạm vi con người, còn trong cái thời gian mà tu nhân thì khó ai mà hoàn thiện. Nếu mà nó bậc thánh á, đại chúng nhớ, nhiều người hiểu lầm cái chỗ này, khi mình thọ giới tỳ kheo hay là mình thọ giới bồ tát tưởng mình là thánh, nó tại sao mấy cô tu mà còn vậy. Trên cái đường tu nhân, nhớ cái đường tu nhân, thì mình khác cái người thế gian á, khác hơn họ cái là ví dụ mình thấy cái sắc đẹp, mình thích nhìn, ai ta cũng thích nhìn cái nghiệp á, ai cũng thích á, nhưng mà đối người xuất gia không cho phép biết đẹp, nhưng mà không cho phép thưởng thức, không cho phép là chạy theo, chứ ta nhìn nó biết đẹp chứ. Ai không thích đẹp hay không thích ăn ngon, ai không thích vật chất, nhưng mà cái lỗi của người xuất gia là mình chạy theo cái vật chất đó là mất của người xuất gia. Mình biết mình dừng lại, mình dừng lại, chính đó là cái giới có được sự ngăn chặn. Còn ngoài là không có chẳng. Thí dụ như thanh niên, nó thấy cô gái đẹp, đâu có cái luật nào mà cấm nó không cho nó nhìn, không cho nó thưởng thức, không cho nó chạy theo cua, nó không có. Phải không? Chạy theo nó thấy đẹp, nó chạy theo nó gần gũi để nó cua. Còn cái người xuất gia không có. Thấy không biết đẹp, nhưng mà nếu mình chạy theo cái đẹp đó, trật rồi, cái giới không cho phép, thưởng thức không được. Phật đâu có cho phép. Rồi chạy theo cua thêm nữa là gần gũi nữa là cái đó quá trật trong cái giới luật. Nhớ, mình có cái cái ngăn chặn. Nó thành ra là cái người tu giỏi, tu dở vậy, là có, là để cái vọng tưởng của mình nó chạy theo xa. Hay như cái niệm Phật chẳng hạn, nếu cái người mà tu mà nó khá chút, dụng công nó nhiều á, vừa chạy là ta biết liền kéo lại. Còn mình ngồi đây lần chuỗi với nó đi trong chợ lớn, nó mua hết cái chợ rồi mình mới nhớ, nhớ là mình đi nãy giờ. Thì cái đó là mình biết là mình dở, nhớ, vừa đi là biết. Thành các vị xưa mới có nói gì, là vọng tưởng khởi lên, cái sự ham muốn đó, diệt cái tự trong trứng nước, nhớ trong trứng nước, vừa khởi lên mình diệt liền. Mà nó diệt ở trong trứng nước đó, thì nó không có thành chủng, không có chủng tử. Mà nếu mà không có chủng tử thì nó không có hiện hạnh. Nhớ cái vấn đề này nếu người tu đây. Còn nếu mà quân thành chủng rồi thì nó là có cái chủng tử nó có hạt giống trong đó. Ha, thì có hạt giống thì nó đủ duyên, nó phải sanh lên. Nên gọi là có chủng tử thì nó phát sinh ra những cái hiện hạnh lên. Hiện hạnh rồi nó quân thêm nữa thành chủng tử nữa. Thành nó nhiều, càng ngày càng nhiều. Thành cái người tu ta rất sợ. Ta luôn luôn lúc nào kiểm soát cái nội tâm. Vừa khởi lên ta dẹp liền. Ha, thì cái này là cái mà nó chung chung với cái kinh nghiệm mà tu hành á. Hay ví dụ như chúng ta, tại vì cái nếu mà những cái nào mà cũng liên quan đến cái sự tu hành thành ưa triển khai nhiều để cho đại chúng, là cái đó cái chính của mình để mà mình thực hành. Ví dụ như bữa nay mình tiếp xúc cái đối tượng nào đó, ha, thì khi mà mình tiếp xúc đó đã có cái chủng tử nó quân trong đó, quân cái chủng tử trong A Lại Da. Mà quân rồi á, thành có chủng tử nó hiện hạnh à. Cái luật nó vậy, nó có hột giống thì nó đủ duyên, nó phải lên mầm thôi. Rồi khi mà tối á, mình về bắt đầu là nó hiện hạnh. Mà hiện hạnh chủng tử đó mình nuôi dưỡng thì nó hiện hạnh mạnh. Thí dụ như cái đối tượng nào vừa ý chiều nay mình tiếp, tối trước khi ngủ nằm đó ha, trong niệm Phật rồi cái bắt đầu nó, cái cuồng phim nó quay trở lại, mà nó chiếu trở lại vậy, mình để cho nó chiếu để mình thưởng thức, thì cái chủng tử nó rất mạnh, đại chúng nhớ rất mạnh nha. Tại vì mình không có tâm mình diệt. Nên mà nếu mà cái chủng tử nó mạnh như vậy mà nó thường xuyên, mà nó khởi lên rồi là gây thành chủng, rồi cứ hiện hạnh rồi nó gây thành chủng nữa, thì chắc chắn là làm sao mà mình diệt cho nó nổi. Ha, thì một hồi rồi thì thời gian được phải ôm gói theo họ thôi. Cái việc nó dễ. Thành nếu cái người khéo tu vừa khởi lên mình diệt liền, nó không có cơ hội. Ha, thì cũng như cái cỏ cú mà nó lên đó, mình cứ nhổ, nhổ riết thì nó không có lên được. Ha, thì cái sự tu hành chúng ta cũng vậy. Rất rất sợ nha. Nếu mình tu nó tế chút quá, mấy cái đó mình phải coi, phải cứ nhìn lại trong cái ai lại da của mình khi mình nó khởi cái chủng tử. À, là cái thất cho mấy thầy này tu á, cái chủ trương của thầy á, vô trọng không có đọc sách, không có tụng kinh, không cho làm ba cái việc đó. Nhưng mà làm sao mà yên để mình biết mình nặng cái nghiệp gì, đặng mình lo mình đấu trị. Nhớ cái chủng tử tham, tham sắc hay tham danh hay tham lợi, hay là mình biết cái đó để mình nặng cái nào đó, để mình cố mình mài, mình dũa, mình những diệt những cái đó. Nó đôi khi mình không nhìn lại mình không biết. Đại chúng nhớ cái đó, cái rất cần của người tu. Rồi cứ mà muốn như thế nào, cứ là theo cái sự ham muốn của mình, thì rốt cuộc là mình không kiểm soát được, thì hậu đó nó làm chủ mình hết. Nó lâu mình đi hồi nào không hay. Cái đó rất cần. Thành là trong cái bài này á, à, thì là mình cái người xuất gia cũng vậy, không có hoàn toàn là 100%. Nếu mà 100% mình lên bàn mình ngầu thánh thiện à. Còn giờ trong thời gian tu nhân thì trong cái lỗi không phải là mình không có, mà có mình biết mình sửa. Nhất là ở trong tập thể, ngay đây này ta đưa ra mình cứng đầu, không nghe lời can gián của những người khác. Thành nó là học là mình học trong mọi phương diện, ai cũng học, cái người dở mình cũng học được, cái người giỏi mình cũng học được, cái người dở học được là sao? Thì mình dở là mình thấy cái dở của họ, đôi khi họ không thấy, họ làm ác như vậy, mình biết cái làm ác để mình tránh, thì mình cũng học được vậy. Họ cái người kia họ thích ăn nhiều, họ thích nói nhiều, cái dở của họ, nhưng mình cũng học cái đó để mình tránh, mình biết cái đó là cái dở để mình tránh, không cái dẫm đạp là trên đó. Thành nó nếu mình biết học là cái trong phạm vi nào là chúng cũng học được, cái người giỏi, người dở, người xấu, người tốt mình cũng học được hết á. Thì về cái duyên khởi của giới này là cái giới của bên tăng, mà nếu nó cái giới bên tăng thì cái giới thứ 13 tăng tàng của bên tăng á, cứng đầu của một cái tỳ kheo kêu Xiển Đà. Xiển Đà này là một ở trong trong cái lục quần tỳ kheo. Nhớ trong cái lục quần tỳ kheo bên tăng á, thì nhớ tên đó chưa? Thứ nhất là gì? Nhớ thứ nhất là Ca Lưu Đà Di nha. Ca Lưu Đà Di là biểu trưng nha, cái chỗ nào có con gái, chỗ nào có dâm dục là có mặt Ca Lưu Đà Di. Nó trong lục quần tỳ kheo á. Nó thành những cái giới mà xúc chạm thân người nữ, cái giới gì đó, những cái giới liên quan đến cái vấn đề mà dâm dục có Ca Lưu Đà Di xuất hiện hết. Nhớ đó là Ca Lưu Đà Di á. Thứ hai là Nang Đài, Bạc Nang Đà, cái chỗ nào dư y, chỗ nào cái này là nặng vấn đề mà vật chất. Còn Ca Lưu Đà Di nặng vấn đề ái dục. Nang Đà và Bạc Nang Đà nặng vấn đề vật chất, nào dư bát, dư y, nào tiền bạc, nào buôn bán, nào là ăn uống chứa đồ đạc, đó là Nang Đà, Bạc Nang Đà hết. Nhớ biểu trưng á. Thứ ba nữa, cái đó là tham, là ba người đó tham á, người tham ái, người tham vật chất. Cái người thứ tư này là Xiển Đà, là sân. Xiển Đà mình đang học này là sân, và chống cự, rồi có ác tánh, rồi là thứ năm và thứ sáu mã túc và mãn túc. Mã túc, mãn túc là không là cái tên khác của cái giới mà ô tha gia hành ác hạnh á, là ấp kỳ liên có hai phú na là bà và a thấp bà phú na bà, cái tên khác của mã túc và mãn túc là biểu trưng cho si. Thành sáu cái ông này coi như là biểu trưng cho đủ căn bản phiền não tham sân si á. Còn bên là lục quần tỳ kheo ni á, chỉ biết có một tên là ai, Thâu Lan Đăng Đà thôi, chứ tìm hết là thầy tìm không ra nha, không ra là cái còn năm người khác nữa không có, ẩn đâu mất không có để tên ra. Thành cái sáu cái vị mà tỳ kheo lục quần của bên tăng và sáu vị tỳ kheo lục quần của bên ni á, đó là thị hiện của cái tướng Thinh Văn để mà chế giới luật của Đức Phật. Nó thành cái này là cái bậc mà bậc thị hiện, mà cái tinh thần của Đại Thừa ta nhìn những vị bề này là cái quyền hiện của Bồ Tát đó, mà có đặc biệt cái là không bao giờ Phật chế ra một cái giới nào mà họ tái phạm không có đâu, mà chưa chế thì bắt đầu họ mới là quậy lên để cho Phật chế. Thành đây là những cái vị mà trong cái lục quần tỳ kheo, bây giờ là lục quần tỳ kheo ni. Thì Xiển Đà là cái vị mà nó có cái ác tính, nó có cái tánh mà nó không phạm những cái tội lớn, nhưng phạm những về cái oai nghi, vấn đề mà ăn uống, cái gì và đi, vấn đề mà lời nói, là cái những cái nhỏ nhỏ như vậy. Rồi người ta mới nhắc nhở. Nhắc nhở thì ổng là tại vì Xiển Đà là ỷ, là trong cái dòng họ thích, thì Xiển Đà mới nói là đúng theo lẽ là tôi nhắc mấy ông chứ đâu phải mỏng nhắc tôi. Tại vì trong bà con của tôi, trong dòng họ của tôi là dòng họ thích, nó có bậc mà đã thành tựu được có Phật quả. Thành là Xiển Đà nương trong đó mà chống lại, không nghe lời bà tăng khuyên bảo. Nghe nhớ, cái này là những phạm những cái lâu nhỏ nhỏ thôi, những cái oai nghi, thí dụ như là ông thô tháo đi đứng nằm ngồi này kia nọ, đó là làm những cái việc mà nó trái với cái oai nghi của một cái vị tỳ kheo mà có cái tánh mà ngoan cố như vậy. Đó là cái duyên khởi của trong cái giới này. Thì về cái phần mà yếu tố phạm giới là cái thứ nhất là cái tự thân cái vị này không chịu bỏ việc xấu. Rồi thứ hai nữa là có các tỳ kheo ni khác khuyên can. Thứ ba là không nghe lời can gián. Thứ tư là can gián đúng như pháp của tăng. Can gián mà can gián đúng như pháp á nha. Thứ năm là yết ma lần thứ ba xong thì coi như là mang tội tăng tạng. Mà nhớ nó là nó tăng mà can gián đúng như pháp. Đúng như pháp là mang cái tính chất không ái, không bố, không nhế, không si. Nếu mà nói là khuyên can một vị tỳ kheo, tỳ kheo khuyên can là thường thường có năm cái đức tính. Năm cái đức tính nhớ chưa? Thứ nhất là gì? Là đúng thời. Tại vì mình nó là khuyên can người ta đúng thời, mà lúc nào có thể khuyên can được. Thứ hai là dùng những cái lời mà nhu nhuyến. Thứ ba là nói đúng sự thật, chứ mình nghe đâu người ta đồn đó mà lại mình nói. Thứ tư vì cái lòng từ, chứ không phải sân hận. Thứ năm là vì cái lợi ích, chứ không phải là không lợi ích. Đó là một người mà khuyên can là có năm cái đức tính vậy mới được cử tậu hay là khuyên can một vị tỳ kheo. Từ chính cái giới sau này của Tây Tăng Tăng Tàng á, thì khi mà đầu tiên thầy nhắc lại cái này có nói mà những cái buổi trường học trước, đầu tiên trước khi can đó là chưa đem qua tăng, là những người nào mà vì cái lòng từ bi, những người nào thân hậu có thể khuyên can được cái chỗ vắng, là riêng vì cảm tình riêng mình khuyên can cái vị kia thôi. Mà khuyên can không được rồi cuối cùng rồi mới đem ra tăng. Đem ra tăng. Mà khi mà đem ra tăng á, thì một cái lần thưa trước chưa lấy biểu quyết. Rồi á, mà khi mà một lần bạch, rồi giữa tăng rồi mới nói, mới ngưng lại. Mới nói này chị, đây là mới là bạch tăng thôi, chưa lấy biểu quyết. Thôi chị bỏ cái việc đó đi. Đừng có chống cự, đừng có cứng đầu, đừng có làm những cái việc mà sai trái, nên bỏ đi. Rồi mà người này nhất định kiên trì không bỏ, trong luật có nói là kiên trì á, là không bỏ rồi bắt đầu mới yết ma lần thứ nhất, rồi dừng lại khuyên can. Đây là lần thứ nhất rồi, còn hai lần nữa là mang tội nặng nè. Thôi chị bỏ việc đó đi. Rồi người này mà ngoan cố nữa, bắt đầu lần thứ hai, rồi cũng dừng lại khuyên, không chịu. Rồi mới cái lần thứ ba nó bạch tứ yết ma, thì cái đó mới là tăng tàng. Nhớ cái là cái một lần thưa và ba lần để lấy biểu quyết xong rồi mới là tăng tàng. Còn nếu mà tới lần thứ tư mới là rồi xin bỏ, đó là chỉ ba lần thâu lăng giá của tăng tàng thôi, nếu họ bỏ. Còn nếu một cái lần thưa mà bỏ, thì một lần bạch mà bỏ mà đột yết la, và một lần bạch và một lần yết ma đó là thâu lăng giá, hai lần yết ma đó là hai thâu lăng giá. Rồi cái bạch lần thứ ba mà bỏ là ba thâu lăng giá. Còn nếu không bỏ là phạm tăng tàng. Đó là nó vấn đề mà định tội. Thì trong cái giới này trường hợp đó là trường hợp mà phạm tướng là kết tội. Còn nếu mà trường hợp mà không tội, coi như vừa mới khuyên cái bỏ liền, hay là tăng yết ma mà phi pháp, phi luật, phi là Phật dạy nó không trúng, hay mình ghét cái người kia, hay là không đủ tăng, hay là yết ma nó sai, thì cái đó là không có tội. Sẵn cái dịp này Đức Phật đưa ra cái ví dụ là có trong luật đưa ra là có cái 8 cái loại ngựa mà cứng đầu. Trong tập A Hàm có nêu ra khi mà Đức Phật ở thành Vương Xá, ở trong cái vườn trúc Ca Lăng Đà, à, Đức Phật nói với hàng tỳ kheo á, có 8 cái nết xấu của cái ngựa dữ. Đây là 8 à. Thứ nhất là con ngựa khi mà sắp kéo xe, rồi là ta đem xe đến mà cột dây, cột giàm cho ngựa, rồi chân sau nó đá người, chân trước nó quỳ xuống đất, húc đầu cắn người. Đó là dụ cho hàng tỳ kheo khi có người phạm hạnh, thấy nghe nghi con mình có tội á, cử tội thì nổi sân lên, rồi phẫn nộ trách mắng lại, ngư là kẻ ngu si không biết tốt xấu, sao lại cử tội ta. Đó là như con ngựa kia mà khi tra dây cương vô rồi thì mà là nó đá, nó đạp, nó dậm làm hư xe đi. Đó là cái loại ngựa thứ nhất, cũng như hàng tỳ kheo mà không nghe. Cái ngựa loại ngựa dữ thứ hai ở thế gian là khi mà cấp sắp mà kéo xe rồi, cúi đầu chận ách, không chịu đi. Cũng giống như là tỳ kheo, có người bị người mà phạm hạnh thấy nghe nghi mà cái cử tội thì là phản trở lại, xuất tội kẻ khác, như loại ngựa dữ mà dậm đạp mà là bẻ ách là không chịu đi. Cho đến cái loại ngựa mà thứ 8 á, cái là 8 cái loại ngựa sau này đại chúng tìm tài liệu đó, cái là như thế gian khi sắp kéo xe thì cả 4 chân nó là quỳ xuống đất mà không chịu đi. Hầu như tỳ kheo mà bị người phạm hạnh cử tội thì cái thối chí là đòi không tu nữa. Đến cổng chùa nói các ông cứ an nhiên ở lại vui vẻ, tôi xả giới không thèm tu nữa, ở lại mạnh khỏe nha. À, thì giờ đó, cái chỗ này thầy cũng nói về cái vấn đề mà cái giới xả giới nha. Nếu mà tại vì mới hôm qua thầy cũng gặp việc nữa nè, gặp việc câu kia có tức cái tập thể của trong chùa, của cái trú xứ á, đòi xả giới không thèm tu nữa, trả y lại, trả y lại cho tập thể, giận cái việc mà có chung chung đó mà là không thèm tu, thì cái việc đó nó không hay lắm nha. Thì cũng có như là thành ở trong luật có nói là xả giới mà thành xả giới, đôi khi xả giới mà không thành xả giới. Còn nếu mình giận tức mà mình xả giới á, cho nó đã nư mình cho những người khác biết nha, thì cũng không thành xả giới nha. Mà không có thực tâm xả thì cũng có một cô đó, cô thì giả mà cô bị oan ức tức mình, cô nói giờ xả giới không tu nữa, trả y lại cho sư bà, đi thời gian ăn năn trở lại rồi xin ở lại. Thì những người trong chùa mới nói là giờ cô xả giới rồi thì đâu còn tỳ kheo ni nữa. Nhưng mà chỗ đó trong luật có nói không thành xả giới. Xả giới mà vì cái sự sân hận, mình không thực tâm xả giới thì cái giới đó cái xả không thành xả. Thầy nhớ cái vấn đề đó. Thì nó có xả vì cái sự mà bức xúc, cái sự mà bực tức như vậy thì cái xả giới chưa thành xả. Thì trong cái giới này nó có cái 8 cái loại người dữ mà Đức Phật đưa ra, cuối cùng những người này coi bỏ chùa, nhất định không thèm ở nữa. Đó là cái giới thứ 13. Qua cái giới thứ 14 là gần gũi mà che giấu nhân tội làm cái việc mà phi pháp. Thầy đọc cái âm này: nhược tỳ kheo ni tương thân cận trụ, cộng tác ác hạnh, ác thinh lưu bố, triển chuyển cộng tướng phú tội, thị tỳ kheo ni đương gián bỉ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ nhữ đẳng mạc tương thân cận, giữ tác ác hạnh, ác thinh lưu bố, cộng tương phú tội, nhữ đẳng nhược bất tương thân cận, bất tương thân cận, ư Phật pháp trung đắc tăng ít an lạc trụ, thị tỳ kheo ni gián bỉ tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả, thị tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố, nải chí tam gián xả giả thiện, bất xả giả, thị tỳ kheo ni phạm tam pháp, ưng xả tăng già bà thi sa. Là nếu tỳ kheo ni chữ tương thân cận nè, mình đó là gần gũi nhau, thân gần nhau, tương thân cận là gần gũi, cùng làm những cái việc xấu, cộng tác ác hạnh, coi như là cộng tác là chung làm những cái việc xấu ác, tiếng xấu đồn khắp mà là tràn lan á, lưu bố ai cũng biết là đồn khắp nha, là lần lượt chuyển trưởng cộng tương phú tội á, là lần lượt mà che giấu tội lẫn nhau, thì kheo ni này nên can gián tỳ kheo ni kia rằng: này đại tỷ, các chị chớ có gần gũi nhau, cùng làm những cái việc xấu, tiếng xấu đồn khắp, cùng nhau mà che giấu tội, chữ phú tội đó, cộng tương phú tội, che giấu tội cho nhau. Này các chị, nếu chẳng có gần gũi nhau, ở nơi trong Phật Pháp được thêm sự lợi ích an vui mà ở, tỳ kheo ni này khi can gián tỳ kheo ni kia, chữ thờ mình đưa lên đó, là tỳ kheo ni này khi can gián tỳ kheo ni kia mà giữ chắc chẳng có bỏ, thì tỳ kheo ni này nên ba lần can gián để bỏ cái việc này, nhận đến ba lần can gián bỏ thì tốt, còn chẳng bỏ thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, bởi là phạm ba pháp, đã can gián nên bỏ. Ở chung nhau thì trong cái thân cận này nó có ba thứ. Một là thân, cái thân mình á, thứ hai cái là miệng, thứ ba là thân và miệng, đó là cái ba loại mà nó thân cận. Thì nếu là nó cái thân á thì ở chung với nhau, mà chung nhau trong luật ưa đề cập á, ví dụ như là ngủ chung với nhau nè, rồi cùng nhau làm cái việc mà lỗi lầm nè, hay là mặc chung đồ nè, đó là cái thân á. Còn cái miệng là gần gũi nhau nói những cái điều mà ô nhiễm. Thứ ba là cái thân và miệng, đó là cái ba thứ mà cái là thân cận. Thân cận có ba thứ á, thì cái duyên khởi này là hai tỳ kheo ni, cái giới, giới của tỳ kheo ni với tỳ kheo không có nha, cái này là biệt giới, là coi hai tỳ kheo Tô Ma và bà Phả Di. Trong cái tư phần á, một là tên Tô Ma, hai là bà Phả Di, cùng làm những cái việc mà bất thiện, tiếng xấu nó đồn khắp như vậy, rồi là đến trong tăng, rồi mới tăng mới khuyên, mà không chịu bỏ, đó là cái giới này. Thì có những cái từ nếu mà đừng có ở gần gũi nhau mà làm những cái việc này thì Phật Pháp rất có lợi ích, tiếng xấu không có đồng khắp. Trong cái giới này là có hai việc nha, cái việc là một là làm những cái việc xấu ác hay nói những cái điều xấu ác, thứ hai là che giấu với nhau những cái lỗi lầm. Nhớ thì ở trong chúng mình thấy Đức Phật chế giới là không cho chúng ta ở chung mà che giấu tội những người khác. Bên Bồ Tát giới cũng nó cấm là không được ở với cái người mà phạm giới, cùng sinh hoạt chung với họ, cùng là hưởng lợi dưỡng. Thinh văn cũng cấm là chúng ta không được mà sinh hoạt ở chung với những người mà đã có lỗi. hay là có lỗi. Nếu như vậy á, thì cái tập thể một là nó mang tiếng, hai là mình vô tình, mình chứa chấp, mình đồng lõa với những người mà cái làm những cái điều xấu ác kia đi. Là lúc nào cái người xuất gia vì cái tương thân với nhau, mình sách tấn với nhau, mà mình hỗ trợ nhau làm những cái điều thiện, mình không thể là mình che giấu những cái tội lỗi. Nếu mà che giấu cái lỗi của người kia, cái tội của người kia mà mình không có bà báo với trong tăng là phạm ba la di, là phạm là cái tội gì, là cái tội ba la di, nhớ nên mình là cái về cái thiên thứ nhất là giấu tề một tỳ kheo ni kia phạm ba la di mà mình bao che, mà cái này Phật kết tội hơi nặng á, phải không? Hơi nặng mình giấu không chịu báo cáo với tăng một tỳ kheo ni kia phạm ba la di rồi mà mình còn che giấu thì cái tội ba la di là cái tội rất lớn nha, mà mình đã sinh hoạt chung mình che giấu. Còn trường hợp mà không có ý che giấu nhưng mà mình không báo cáo được, không tội, trường hợp như thế nào? Nên cái này phải ứng dụng trong cái sự sống của mình á. Thí dụ như hoàn cảnh người đó là họ quá dữ, họ có thế lực, mình nói như vậy thì cái sự tu của mình có thể là liên quan không tốt, có thể là liên quan đến cái mạng nạn hoặc gia phạm hành nạn của mình, thì mình không báo cáo với trong tăng, không cử tội thì coi như là không có phạm điều đó. Chứ mình cái này Đức Phật cấm là mình có cái tâm gì, cái tâm mà che giấu cái tội người kia thì mới là kết tội. Thì trong cái giới thứ 14 nè, là mình coi như là làm mất cái tiếng tâm của một cái tập thể tỳ kheo ni, tập thể tăng đoàn nó đẹp, mà mình làm mang tiếng mà ai ta cũng nghe hết, cho nên mới dùng cái chữ là ác thinh lưu bố, coi như là tràn lan cái tiếng người ta đồn nó khắp hết như vậy. Mà mình cố mình cùng nhau mình làm cái việc xấu, mình che giấu tội với nhau, đó là cái giới thứ 14 nè. Trong cái yếu tố mà phạm giới có 6 cái yếu tố nó là phạm. Thứ nhất là cái tỳ kheo ni, thứ hai làm việc bất thiện, là cái gì, làm việc xấu mình che giấu. Rồi thứ ba nữa là can cái chỗ vắng mà không nghe. Thứ tư là can đúng như pháp. Thứ năm là cái người kia không nghe lời. Thứ sáu là yết ma lần thứ ba khi thành tựu. Là có 6 cái yếu tố này, hay là 5 yếu tố này, bỏ cái là một tỳ kheo ni thì coi như còn 5 yếu tố. Thứ nhất là cái người kia làm cái việc mà nó không tốt, là làm việc ác á. Thứ hai là can cái chỗ vắng. Thứ ba nữa là can đúng như pháp. Thứ tư là không nghe lời can gián. Và thứ năm nữa là khi yết ma lần thứ ba vừa xong rồi, mà thứ ba xong rồi bỏ không bỏ gì cũng vẫn phạm nha. Nếu mà chưa rồi, yết ma lần thứ ba chưa rồi mình bỏ thì phạm gì? Phạm ba thâu lăng giá thôi. Còn bây giờ đã yết ma lần thứ ba xong rồi, nó thành không thành mình mới bỏ, thì coi như là căn bản nghiệp đạo đã thành tựu rồi. Thì cái này là không có có dụng mà bỏ hay không bỏ nữa, đều là phạm hết. Đó là về cái giới thứ 14. Mà cái này nó cũng nhiều lắm nha. Nếu mình thân á thì có che giấu tội nhau, mà che giấu cùng làm những điều xấu ác. Ví dụ như là bây giờ cái này nó cũng có nha. Ví dụ như mình che giấu về vấn đề mà cho dai chẳng hạn. Mình đâu có nói cho chúng biết cho ai đâu. Hai người cùng nhau và mình giấu hết á, đừng cho chúng biết, mình cho dai với nhau. Mà việc dai đó là một cái mà trong luật còn nói nhiều lắm nha. Trong luật cái việc mà nó là xấu ác của hàng tỳ kheo hay tỳ kheo ni á, mình buôn bán nè, mình sanh mà tính có lợi nhuận nè, tóm lại cũng làm những cái việc không phải của người xuất gia làm, cái người thế gian làm được mà không phải người xuất gia làm được, đó cũng việc thuộc về cái việc xấu ác. Thí dụ như nói là trong luật cái xấu ác của ô thai gia hành ác hạnh á, cái hành ác hạnh đó. Ví dụ như trồng hoa kết sâu thành tràng để mình cho đầu này biếu xén đầu kia, cái việc đó việc thế gian làm nó có lỗi, mà người xuất gia thì không được. À nhớ ha, thành cái người xuất gia là nếu chúng ta mà trồng rồi chúng ta là biếu xén buôn bán thành gì, thành tà mãn, thành nhớ ha, thành đôi khi chúng ta làm đôi khi nó cũng hơi khéo khéo chút, mà làm sao đừng có ở ngoài mà nhìn vô thấy một cái cô tỳ kheo ni mà kinh doanh nó có bài bản. À, mà kinh doanh có bài bản cái đó nó cũng dở của người xuất gia. Đối với người thế gian xã hội thì nó coi như nó hay á, nhưng mà đối với người xuất gia của mình nó sanh vô tà mãn đấy, làm có cái tiền nhiều lợi nhuận nhiều, mà cái đó đối với sự giải thoát của mình, đối với cái tứ thánh chủng của mình nó trật đi nhớ. Cái đó mà đối với cái người xuất gia mà ta khen thì cái đó không khen rồi, khen nó có tu giỏi à, hay là Bồ Tát hay giữ giới rồi giỏi, chứ không có tu buôn bán. Cô đó buôn bán giỏi, cô tính hay và lợi nhuận là cái đó cái thiệt thế của thế gian mà thôi. À mà nhớ, à nếu mình làm giỏi nhiều chừng nào cái đó là cái gì, thêm cái sự sanh tử, cái đường sanh tử của mình nó nối dài thêm nữa, mở rộng thêm nữa. À thì là ta nói cái người xuất gia làm sao? À chúng ta lấy cái sự nghiệp, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Chứ cái việc ở thế gian ở ngoài đó thì cái việc ở đó, tại vì chúng ta đi xuất gia thì coi ngược dòng sanh tử, nghịch lưu. À nhớ cái điều đó, thành làm cái gì cũng phải nhớ nhớ, và mình là nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu nha. Là Đức Phật có dạy sáng ngày làm sao là mình biết là mình tỳ kheo, lấy cái tay rờ cái đầu mình, đầu trọc. Đầu trọc thì nó khác hơn người thế gian. Chân hầu mình thấy mình là người nó thiệp thế hồi nào mình không hay nữa. Nhớ là điều rất quan trọng, là chúng ta luôn luôn lúc nào là cũng nhớ cái sự sanh tử, mà sợ sự sanh tử mới vô trong chùa. Ha, cái người bệnh ta sợ, ta muốn hết bệnh ta mới chạy vô trong bệnh viện đi bác sĩ. Ha, cái đó là cái mà chúng ta thường xuyên ta nhớ cái vấn đề đó. Ha, thì nó tóm lại hai giới mình học là vì cái lợi dưỡng, đa số là vì cái lợi dưỡng, mình tham là vì lợi dưỡng. Mình phủ nhận hết, nhưng mà mình giảm đạp lên cái việc xấu, là người ta khuyên ca mình cũng không nghe. Rồi qua giới thứ 15 liên quan đến giới thứ 14 nè, suối nè, là chúng coi cái chánh văn nha. Nhược tỳ kheo ni, tỳ kheo ni tăng vị tác ha gián thời, phải đó không? Dư tỳ kheo ni giáo tác như thị ngôn, nhữ đẳng mạc biệt trụ, đương cộng trụ, ngã diệt kiến dư tỳ kheo ni bất biệt trụ, cộng tác ác hạnh, ác thinh lưu bố, cộng tương phú tội, tăng dĩ nhuế cố, giáo nhữ biệt trụ, thị tỳ kheo ni ưng gián bỉ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ nhữ mạc giáo dư tỳ kheo ni ngôn, nhữ đẳng mạc biệt trụ, ngã diệt kiến dư tỳ kheo ni cộng trụ, cộng tác ác hạnh, ác thinh lưu bố, cộng tương phú tội, tăng dĩ nhuế cố, giáo nhữ biệt trụ, kim chánh hữu thử nhị tỳ kheo ni cộng trụ, cộng tác ác hạnh, ác thinh lưu bố, cộng tương phú tội, cánh vô hữu dư nhược tỳ kheo ni biệt trụ, ư Phật pháp trung hữu tăng ít an lạc trụ, thị tỳ kheo ni gián bỉ tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả, thị tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố, nải chí tam gián xả giả thiện, bất xả giả thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni khi đưa chữ thờ lên, khi bị tăng quở trách can gián, ha gián này là quở trách là can gián, tỳ kheo ni mới là bảo như thế này, là các chị chớ có ở riêng, nên ở chung với nhau đi. Tôi cũng thấy các tỳ kheo ni khác chẳng có ở riêng, cùng làm những cái việc xấu, tiếng xấu đồn khắp, cùng che giấu tội nhau. Tăng do gì sân hay là giận tức, do gì giận tức nên mới bảo các chị ở riêng. Tỳ kheo ni này nên can gián tỳ kheo ni kia rằng: này đại tỷ, chị chớ có bảo các tỳ kheo ni khác là các chị chớ có ở riêng. Tôi cũng thấy những cái tỳ kheo ni khác cùng ở chung, cùng làm những cái việc xấu ác, tiếng xấu cái đồn khắp, cùng che giấu tội nhau. Tăng vì có sự giận tức nên bảo các chị ở riêng. Nhưng mà nay chính là chỉ có hai tỳ kheo ni đó thôi, cùng ở chung, cùng làm những việc xấu, tiếng xấu đồn khắp, che giấu tội nhau, lại không có ai khác nữa. Nếu những tỳ kheo ni này ở riêng thì ở trong Phật pháp có cái sự thêm sự lợi ích, an vui mà ở. Tỳ kheo ni này khi can gián tỳ kheo ni kia, mà tỳ kheo ni kia giữ chắc, chẳng có chịu bỏ, thì tỳ kheo ni này nên ba lần can gián để bỏ cái việc này. Nhận đến ba lần can gián bỏ thì tốt. Còn nếu không bỏ, thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, vì phạm ba pháp can gián nên bỏ. Thì chúng theo kịp không? Thì cái này là cái suối nha. Suối. Thì ở trong này có cái từ là thấy nhiều người ta phạm vậy, ta che tội nhau, ta đâu có ở riêng, thôi chỉ cứ ở chung với nhau đi. Thế mà thật sự trong này chỉ có hai tỳ kheo này thôi. Có hai tỳ kheo Tô Ma và bà Phả Di thôi, không có tỳ kheo nào khác hết á. Nên nhớ trong này mới nói là kim chánh hữu thử nhị tỳ kheo ni nè, cộng trụ là chỉ có hai vị này thôi, chứ không có là ai hết á. Thế thì cái này là một suối, suối người ta là trong tăng kêu ở riêng rồi, là được cái lợi ích như vậy, nó suối. Mà thêm cái giới này nó còn liên quan như vậy, chứ không có cái gì khác nha. Cái này nó giống giống cái kia mà nó suối. Suối kia là suối dại đó nha. Thầy ở trong này đưa ra những cái chuyện mà bách vụ, mình thấy bách vụ là những cái chuyện mà nó đưa ra để ví dụ đơn giản thôi. Thí dụ như cái người trộm trâu, rồi cái người mà qua bên nhà vợ mà cái miệng mà trộm gạo đó. Rồi qua cái giới thứ 15, mấy giới nó cũng không có cái gì mà nó khó nha. Giới 16, nhược tỳ kheo ni tiếp dĩ nhất tiểu sự, sân nhuế cố bất hỷ, tiện tác thị ngữ, ngã xả Phật, xả Pháp, xả Tăng, bất độc hữu thử sa môn thích tử, diệt cánh hữu dư sa môn bà la môn tu phạm hạnh giả, ngã đẳng diệt khả ư bỉ tu phạm hạnh, thị tỳ kheo ni đương gián bỉ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ nhữ mạc tiếp dĩ nhất tiểu sự, sân nhế bất thỉ, tiện tác thị ngữ, ngã xả Phật, xả Pháp, xả Tăng, bất đập hữu thử sa môn thích tử, diệt cánh hữu dư sa môn bà la môn tu phạm hạnh giả, ngã đẳng diệt khả ư bỉ tu phạm hạnh, nhược thị tỳ kheo ni gián bỉ tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả bỉ tỳ kheo ni ưng tám gián xả thử sự cố, nãi chí tam gián xả giả thiện bất xả giả, thị tỳ kheo ni này phạm tam pháp ứng xả tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni, chữ triếp này cái nghĩa đen đó là liền, tức thời, là lấy một cái sự việc nhỏ tiểu sự sân hận lên, sân nhuế, chẳng có vui mà lại nói như thế này: tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, chẳng riêng gì có hàng Sa Môn Thích Tử, cũng lại có những cái Sa Môn Bà La Môn khác tu phạm hạnh, chúng tôi cũng có thể ở nơi chỗ kia mà tu phạm hạnh. Thì tỳ kheo ni này nên can gián tỳ kheo ni kia rằng: này đại tỷ, chị chớ dinh lấy một cái việc nhỏ mà sân hận, chẳng có vui, lại nói như thế này: tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, chẳng riêng gì có hàng Sa Môn Thích Tử, nghe mà có đó, cũng lại có những hàng Sa Môn Bà La Môn khác tu phạm hạnh, chúng tôi cũng có thể ở nơi chỗ kia mà tu phạm hạnh. Nếu tỳ kheo ni này can gián tỳ kheo ni kia, mà tỳ kheo ni kia giữ chắc, chẳng có bỏ, tỳ kheo ni này nên 3 lần can gián để bỏ cái việc này. Nhận đến 3 lần can gián bỏ thì tốt, nếu còn không bỏ thì phạm Tăng già Bà Thi Sa, vì phạm 3 pháp can ngăn nên bỏ. Thì trong này cái một số mà cái lục quần tỳ kheo ni á, nên cái này nói về cái tứ phần nha. Và có dinh lấy một cái chút xíu việc cái dạo thì sân lên rồi đòi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, cái việc nó không đáng, người ta mới nói là triếp á. Vừa cái việc sơ vậy cái là lấy một cái việc nhỏ vậy cái là mà đòi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, không tu nữa. Nói vậy không phải là phàm hạnh chỉ có cái Sa Môn Thích Tử, mà những Sa Môn Bà La Môn kia cũng có cái sự phạm hạnh đi qua chỗ khác đi mà tu. Thì cái từ Sa Môn ấy không phải là riêng của Phật giáo, mà từ Sa Môn là chỉ cái thời Ấn Độ, là chỉ cho những người xuất gia, mà xuất gia là cả ngoại đạo luôn, không phải là Sa Môn. Mà Sa Môn dịch là gì? Trong Sa Di chúng ta học là gì? Là cần tức hay là cần lao á, những người siêng năng là đoạn những cái việc ác, là thành cái tiếng Sa Môn này là cái tiếng chỉ chung những người xuất gia. Còn Bà La Môn là cái giai cấp mà sang trọng, giai cấp đầu của những cái giai cấp của Ấn Độ. Sa Môn Bà La Môn mới tới sát lại lại, mà Bà La Môn này chuyên vấn đề gì? Giữ cái phần nào là tế tự là cao thượng nhất, rồi mới tới sát lại lại. Mà sát lại lại là giữ về cái quyền hành, làm vua chúa, cái dòng họ sắc nó lại, cái về giai cấp á. Còn Bà La Môn này là chuyên vấn đề tế tự. Thì đây là cho khi mà cái gì mà cái sân hận dinh lấy một cái chút nhỏ và đầu bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng ha, mình mới cái nhỏ nhỏ cái là bỏ cái sự tu hành, không thèm tu nữa. Thì cái đó là cái mà cái phiền não, cái mà nó không có đáng nha. Đó là về giới thứ 16 rồi dẫn bỏ Tam Bảo. Còn nếu mà nó căn cứ vào bộ Tăng Kỳ á nha, bộ Tăng Kỳ thì cái duyên khởi nó hơi rõ ràng hơn, là có 2 cái mẹ con của một cái bà đó là mới cưới con gái thì làm tỳ kheo ni, bà mẹ lại tu ngoại đạo. Một hôm bà mẹ lại mới tinh xá mới nói với đứa con, nó nói là mình có 2 mẹ con mà ở 2 nơi như vậy sẽ buồn quá, mà 2 đạo khác nhau vậy, thì thôi con về ở tu chung với mẹ. Thì đứa con gái tỳ kheo ni mới nói là như không vô cớ mà đi thì cũng kỳ, để lúc nào mà có một cái việc gì con dinh vào trong đó để con bỏ Phật Pháp mà theo ở chung với bà mẹ mới có cái duyên khởi. Đó là duyên khởi của Tăng Kỳ. Nên trong hôm đó có một cái việc nhỏ như vậy thì cái cô tỳ kheo ni này mới là mà nhảy đông đỏng lên, cách này cách khác ôm gói để từ bỏ hai dòng họ Thích Tử để trở về với gần bà mẹ của một cái đạo khác. Đó là cái duyên khởi của Tăng Kỳ, có cái vấn đề đó. Và cái giới thứ 17 là cái giới cuối cùng của cái pháp tăng tàng. Được tỳ kheo ni hỷ đấu tránh, phải không? Bất thiện ức trì tránh sự, hậu sân nhế tác thiện ngữ, tăng hữu ái hữu nhế hữu bố hữu si, thị tỳ kheo ni ư gián bỉ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ nhữ mạc hỷ đấu tránh, bất thiện ức trì tránh sự, hậu sân nhế tác thiện ngữ, tăng hữu ái hữu bố hữu nhế hữu si, nhi tăng bất ái bất nhế bất bố bất si, nhữ tự hữu ái hữu nhế hữu bố hữu si, thị tỳ kheo ni gián bỉ tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố, nải chí tam gián xả giả thiện bất xả giả, thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni ưa tâm ưa đấu tránh là cái tranh cãi nhau, chẳng có là nhớ khéo nhớ chữ thiện ức này là khéo nhớ mà giữ chặt cái việc mà tranh cãi, sao vì cái sự sân hận nên nói như này: tăng có thiên vị, có chữ ái là thiên vị, có sự sân hận, có sự sợ hãi, có sự bất minh, chữ si á, mà tỳ kheo ni này nên can gián tỳ kheo ni kia rằng: này chị chớ có chị chớ có mà ưa cái sự mà tranh cãi, chẳng có khéo nhớ cái sự tranh cãi đó, mà sau này vì cái sự sân hận nên mà chị nói là tăng có cái sự thiên vị, có cái sự sân hận, có sợ sệt, có sự bất minh, nhưng mà tăng chẳng có cái thiên vị, có sân hận, có sự sợ hãi và bất minh đâu. Vì tại vì chỉ có cái sự sân hận, có sự ái, có sự sân hận, có sự sợ sợ, có sự ngu si. Tỳ kheo ni này nên can gián, khi can gián tỳ kheo ni kia, mà tỳ kheo ni kia cứ bền giữ, giữ chắc, kiên trì, chẳng có chịu bỏ, tỳ kheo ni này nên ba lần can gián để bỏ cái việc này. Nhẫn đến ba lần can gián bỏ thì tốt, chẳng bỏ thì kỳ tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa vì pháp ba lần can gián để bỏ, thì phạm cái pháp mà ba lần can gián để bỏ. Thì cái này là cái vị tỳ kheo ni này ưa cái sự mà tranh cãi, rồi ưa cái sự sân hận, mà khi mà cãi sân hận rồi là không có nhớ. Rồi mà là khi mà giận lên cái nói là tăng này là có thiên vị, là không có bình đẳng, rồi nó có sự sân hận, có sự si mê chê bai như vậy. Nhưng mà luôn luôn lúc nào mình thấy cái tỳ kheo thì cá nhân thì có việc này việc kia, còn cái tăng thì rất là lớn, tăng thì mới thanh tịnh và hòa hợp. Có cái tập thể từ 4 vị tỳ kheo trở lên, cả ngàn này qua ngàn khác cũng gọi là tăng. Mà tăng luôn luôn lúc nào thì không có ái, không nhế, không bố, không si. Thành mình thấy làm việc tập thể là vậy. Thành là trong cái tăng mà cử tội thì tỳ kheo ha, tỳ kheo ni được quyền cử tội mà không được quyền trị tội nha. Mà nó trị tội là ai trị tội? Là tăng. Nhớ như cái tập thể quyết định một cái gì, tập thể quyết định là cái bảo đảm nhất. Rồi là sẵn đó thì nó thêm những vấn đề mà thí dụ như quyết định một cái gì ở trong cái chùa, trong cái tập thể của mình thì nên quyết định trong cái tập thể chứ đừng nên cá nhân quyết định. Tại vì là liên quan đến cái sự sống của cái hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, những việc mà có trách nhiệm trong chùa rất nhiều. Ví dụ như ta cúng dầu chẳng hạn, đốt chánh điện nhưng mà nó dư, nếu cái vị trụ trì đó hay những vị có trách nhiệm mà mình không lấy ý kiến của những người, những tỳ kheo ni ở trong tập thể đó mình cho đầu này ha, mình chuyển đổi đầu khác ha, thì trong luật mới nói là tại sao có những cái vị trụ trì mà có tội ha, thầy dẫn cái chuyện mà trong sa di á ha, là cái vị trụ trì kia thấy cái phòng mà của tăng ở nó bị dột, mà tính thí đem cúng tiền ăn cho tăng, rồi vị trụ trì đó không thưa với chúng, mình đem cái ý của mình lấy trước bớt cái số tiền ra để mua lá, mua đồ lợp lại cái chỗ đó, thì cái việc làm mình thấy rất bình thường, đơn giản, nó tốt. Nhưng mà sau đó cái vị trụ trì đó chết rồi, nửa đêm tăng chúng mới thấy mang gồng lửa về, khổ sở như vậy, mới hỏi ra sao, mới nói vậy: cái tiền ta cúng ăn của tăng mà mình lấy đem lộp cái chỗ tăng ở mà tại sao có tội. Em nhớ mà đại chúng nhớ, trụ trì ưa ba cái vụ đó, cái tâm thì nó tốt. Thí dụ mình lấy cái tiền mình cho ai thì cái việc đó khác, còn này để cho tăng mình tưởng là không tội, nhưng thật sự đó là đem cá nhân của mình. Còn nếu mà được như vậy thì một là nói thí chủ, thứ hai là vị trụ trì đã nhóm họp nó tăng lại để mà phán quyết bằng cái mà tập thể qua cái sự yết ma. Nếu mà yết ma thì không có riêng của ai hết, là của tăng. Nên đại chúng nhớ, thành là có tăng, cái sự yết ma đó là cái sự quyết định rất là mạnh, có một sức mạnh như vậy, thì mình nên thực hiện bây giờ. Mình đem cái ý của mình ra thành nó mình lãnh ý. Chứ mà nhiều người thắc mắc cái gió tại sao vị trụ trì bỏ túi riêng thì cái đó thì nó tội rồi, còn này ông đem cái tiền, ông trích bớt cái tiền đó để mà lo cho tăng, tại sao mà ông cũng mang cái tội như vậy, là thiếu cái vấn đề mà tập thể. Nên thành là sau này chúng ta có làm việc, nhất là vấn đề trụ trì, đôi khi mình không có áp dụng ba cái này nha. Ví dụ như chánh điện của mình dầu nó dư nhiều quá, mà giờ ta đốt đèn điện không chứ đâu có đốt đèn dầu rồi nhiều quả quạng. Hồi giờ dầu nó cứ mà họ mua như vậy mình để làm gì nha. Rồi nếu mình có trách nhiệm như vậy, mình cứ đem nó xuống dưới bếp mình đốt, hoặc giả đem đi bán thì cái đó có tội nha. Tại vì mình không có thông qua chúng, thông qua bằng cách là tá pháp yết ma. Thế thành Đức Phật đưa ra vấn đề tá pháp yết ma là cái sự sinh hoạt của tập thể. Nha, cái đó cái mà nó rất hay, phán quyết chung nè. Nha, thì cái đó nên. Cái yết ma không phải là nó rùm rà, bằng cách mà nó đơn giản. Thí dụ như mình tuyên bố giữ chúng, rồi lấy bi quyết của chúng trong cái bữa ăn, trong cái bữa mà quá đường này kia không được hết. Chứ không cần phải đắp y áo lên chánh địa rồi ngồi tăng. Nhóm chưa tăng đã nhóm hòa hợp, không hòa hợp tăng tiền phương tiện, không cần cái đó. Nhớ, mình lấy sao ý kiến của tập thể rất đơn giản. Còn nếu mình lấy cái ý kiến của mình, thành đôi khi chúng ta làm Phật sự, những cái mà nói vậy là có phước, nhưng mà cũng phước đâu, không thấy cái tội nó nhiều lắm nha. Thành là thấy cái chuyện mà cũng trụ trì mình thấy rất sợ, rất cái tâm, mình thấy tâm rất là tốt chứ. Tại vì cái chỗ mà ở dột của chúng mà trích bớt cái tiền ăn của chúng như vậy, mình đem là lộp lại cái chỗ cho chúng ở như vậy mà cũng không được phép. Thế thì trong luật, khi chúng ta học luật chúng ta rất là cẩn thận. Thành có cái gì Bồ Tát mới hỏi rằng là nếu mà ta đem vàng mà phết cái tượng Phật, rồi bây giờ mình không thép, thép cái tượng Bồ Tát được hay không? Nó không được. Mà nếu mà cái tượng mà thép tượng Phật rồi còn dư mình thép tượng Bồ Tát không, được không được nữa. Nó lại chúng nhớ nha. Cái này là mình phải hỏi, phải không có tập thể mà hỏi hỏi thí chủ. Thành đôi khi rồi chúng ta không biết, rồi là cái chuốc lấy cái khổ vào trong này. Khi cái học luật rồi sợ lắm, là nhớ cái vấn đề. Với hơn nữa là thầy nhắc là cái của mà của già lam, của cái tăng già lam là cái gì mà nặng nhất. Thành ở trong luật mới nói là có một cái đoạn trong kinh nói là cái người mà giữ của tam bảo có mấy cái hạng người. Mà thầy nhớ, một là cái người đó tin sâu vào nhân quả, tin có đời sau, hay là chứng đệ tứ quả, hay là người hoàn toàn không có tâm tham. Chứ giờ của giữ của tam bảo khó, ai giờ khó vậy? Có khi là ít mình không tham, mà nhiều rồi cái là coi như là khởi cái tâm tham. Thế là cái của Tam Bảo là cái của mà nó lớn nhất nha, có nặng nhất. Có vị Bồ Tát gì thưa với Phật, nó con có thể con cứu được là tứ trọng, bát trọng hay là thập ác, ngũ nghịch, nhưng mà lạm dụng của thường trụ không cứu được. Phải sợ, phải sợ cái nhân quả đó. Chứ bây giờ đôi khi chúng ta rồi nhiều cái vị trụ trì đó cũng mà xài, cứ xài chung như vậy rất là sợ nha. Của mình thì sao cũng được, rồi của mình cho với cha mẹ, mình cho bà con mình thì cái đó riêng của mình làm sao cũng được. Còn của Tăng là chớ bao, đừng bao giờ mà đụng mà của Tam Bảo, của Tăng Già Lam, cái đó là cũng có nặng như lắm. Thành nhớ đó mình cẩn thận, trong đầu khéo tu hoài sao nó không lên được, mà tu hoài sao bị tội hoài nhiều quá đó. Thành nhớ đó, khó lắm. Thì trong cái giới này là ưa cãi rồi cãi rồi là trong chúng cãi rồi không nhớ nha. Nó rợn hồi cái là đổ là Tăng có thiên vị, có cách này cái khác đủ trong đó. Đó là giới thứ 17 và cái đoạn kết nè. Chư đại tỷ ngã dĩ thiết thập thất Tăng và bà thi sa pháp cũ sơ phạm tội. Bác nải chí tam giáng nhược tỳ kheo ni phạm nhất nhất pháp ân nhị bộ tăng trung cưỡng giữ bán nguyệt mana đọa pháp hành mana đọa dĩ ân giữ xuất tội đương nhị bộ thập tứ nhân trung xuất thị tỳ kheo ni tội nhược thiếu nhất nhân bất mãn tứ thập chúng thị tỳ kheo ni tội bất đắc trừ chư tỳ kheo ni diệt khả ha thử thị thời kim vấn chư đại tỷ thị trung thanh tịnh phổ chư đại tỷ thị tinh thanh tịnh mặc nhiên cố thị sự như thị trì này chư đại tỷ tôi đã nói 17 pháp tăng già bà thi sa chính giới trước vừa phạm là thành tội là cửu sơ phạm tội á, còn 8 giới sao nhận đến 3 lần căn giáng, nếu tỳ kheo ni phạm mỗi mỗi pháp nên trong giữa hai bộ tăng cưỡng cho nửa tháng hành mana đọa, hành pháp mana đọa, hành mana đọa xong rồi nên cho xuất tội là nên giữa hai bộ 40 người để mà xuất tội tỳ kheo ni này, nếu thiếu một người chẳng đủ 40 hay là chẳng đủ chúng 40 thì tội tỳ kheo ni này chẳng có được trừ. Các tỳ kheo ni này cũng có thể quở trách. Đây là đúng thời, nay hỏi chư đại tỷ trong đây thanh tịnh không? Chư đại tỷ trong đây thanh tịnh thì im lặng, việc này xin gìn giữ như vậy. Thì đây là cái sám hối cái tội tăng tàn của bên tỳ kheo ni, nó khác hơn bên tăng. Nếu giả nhữ tỳ kheo ni mà có dấu thì có phạm biệt trụ không? Thì bên tỳ kheo ni hành tăng tàn không có biệt trụ nha, không có tiệm biệt trụ. Tại vì sao không có biệt trụ? Tại vì tỳ kheo ni không có ở riêng được. Tại vì tỳ kheo ni là từ cái ngủ đến cái ở là trong cái thiên nào, thiên nào mà không được đi một mình vào làng lộ nước mình là mấy thiên nào? Thiên nào học chưa? Học rồi chưa? Rồi đó là tăng tạng. Tỳ kheo ni không được ngủ một mình, không được lộ nước một mình, không đi được vào làng một mình, không đi được một mình. Nhớ mà cái đó bộ căn bản chia làm 4 giới nha. Chia 4 giới mới là nó nhiều. Ha, thành là tỳ kheo ni không có ở một mình nên không có phạt biệt trụ. Dầu đó thì chúng ta che giấu. Ha, thì chỉ có là 15 đêm mana đọa. Còn bên tỳ kheo thì nếu mà không có che giấu thì không phạt biệt trụ, chỉ có 6 đêm mana đọa thôi. Mana đọa dịch là ý hỷ. Thì trong cái 15 đêm ý hỷ này tỳ kheo ni giữa hai bộ tăng. Bây giờ nó là nếu mà ý hỷ này là một bên cỡ mấy người được? Không, ý hỷ chứ không phải là xuất tội. Mấy vị? giữa hai bộ tăng là bốn vị, bốn tỳ kheo ni và bốn tỳ kheo để làm pháp ý hỷ. Khi ý hỷ 15 ngày rồi, trong này dùng chữ cưỡng, cưỡng này là bắt buộc nha, chứ không ai muốn đó, gọi là cưỡng là bắt buộc, phải là mana đỏ. Mana đỏ là dịch ý hỷ. Trong 15 ngày đêm, mà trong 15 ngày đêm mày phải thực hành 8 việc mất đêm, gọi là bát sự thất dạ. Là gì? Là khi mà thực hành này á, sáng ngày trong chùa mình có một tỳ kheo ni nào đi bách bộ, mình cũng ra thưa tôi là tỳ kheo ni gì đó phạm cái tội nào trong một cái tăng tàng, nói rõ tội danh và tội chủng, rồi là hành được bao nhiêu ngày còn bao nhiêu ngày, ra đường gặp tỳ kheo ni mình cũng thưa, đến chùa khác mình cũng thưa, bệnh mình cũng thưa, mỗi nửa tháng Bồ Tát mình cũng thưa, nha, cũng thưa. Mà thầy thấy cái sám hối của cái thinh văn đại chúng nhớ mà luôn luôn lúc nào cũng nói về cái tội danh và tội chủng, nhiều cái tội danh mà khó nói cũng phải nói, cũng phải nói. Tại vì sao? Vì đây là cũng không bắt buộc mình là lại bao nhiêu lại, như vấn đề sám hối nó có hai là thinh văn và Bồ Tát. Thinh văn thì gồm có là ba cái loại sám hối, một là tác pháp, hai là thủ tướng, ba là vô sanh sám. Còn thinh văn này là sám hối với cái điều kiện là nêu tội danh tội chủng giữa tăng phải nói lên. Mà cái mục đích của sám hối của cái thinh văn này là dẹp cái ngã, nhớ dẹp cái ngã. Là thời gian mình hành như vậy là 35 việc mà không được làm. Làm những cái việc mà nặng nhọc, nhơ bẩn, như chùi cầu nè, chùi hầm xí nè, quét, làm những việc nặng nhọc cho tăng. Mà mình hạ ý, coi như mình hạ mình xuống. Mình luôn luôn lúc nào cũng là cái người mà phạm tội. Thì chính cái đó là cái tội mình nó hết. Rồi ở đây cũng có nha, ở đây mỗi nửa tháng á, có mấy thầy phát lồ về cái tội tăng tàng, xúc chạm thân người nữ rồi vân vân á, nói là hành được mấy trăm ngày, còn là bao nhiêu ngày nó mỗi nửa tháng phát nguyện, nói rõ cái tội danh và tội chủng. Mà cái đó cái thầy thấy có một cái sức mạnh, có một sức mạnh mà nó bào mòn cái nghiệp của mình, cái tội của mình. Chứ nhiều người thì mắc cỡ ba cái việc đó là cái gì, cái thể diện mà không dám nói, không dám nói ba việc đó. Mà Phật bắt buộc phải nói tội danh tội chủng. Nhớ tội danh là cái tên tội. Ví dụ như là tôi nắm tay đệ tử tôi, nghe, chính đó là cái tội danh đó. Đó là xúc chạm tới người nữ. Cái tội chủng là cái loại chủng loại nào, là thí dụ tăng tàng, hay là phạm ba vật đề, hay là phạm thâu lăng giá, đó là chủng loại. Còn tội danh là cái tên của cái giới đó. Thành Đức Phật đưa ra mình thấy rất là hay. Cái điểm chính là làm sao nó bào mòn cái ngã. Thì chính cái tội là nó ẩn theo cái ngã mà nó sanh. Mà giờ cái ngã mình không còn nữa, mà ngã đó là cái vọng tâm. Nhớ tội tùng tâm khởi, mà đem cái tâm này để mà nó sám, thì cái tâm nó là ấy hết rồi, thì cái tội đâu có chỗ là nó nương nữa. Nhớ cái vọng tâm nó không còn thì không có chỗ nương nữa. Thì cái đó là cái mà rất hay, mình biết cái ý của Đức Phật đưa ra sám hối về cái thinh văn. Thành nhiều người nó thâu vật cái đó ra giữa chúng mà thưa đó, nó kỳ quá, nói là có kỳ thôi, cho con ở trong phòng ha, lên chánh địa con đắp y, không ai biết, cho con sám hối 1-2 năm cũng được. Không được, cái thinh văn không cho phép sám hối bằng cách đó. Có nhiều vị mà là để xin ba cái vấn đề đó, cái đó là thuộc về đại thừa thôi, chứ còn cái thinh văn thì không có. Giữa tăng, tăng phải nói rõ ràng. Thành trước khi mà tăng cho cái mana đỏ hay là cho cái biệt trụ á, phải trình bày cái nguyên nhân mà phạm. Đại chúng nhớ rất là tỉ mỉ, giữa tăng nói lên rõ. Thì ở trong luật ta mới nói là cái người bệnh đến cái ông thầy thuốc, đến bác sĩ á, phải trình bày hết rõ ràng cái bệnh. Dầu cái bệnh kín, bệnh cỡ nào cũng trình bày, bác sĩ mới theo đó mà cho thuốc. Mà nếu mà người bệnh mà không trình bày kỹ thì bác sĩ, người thầy thuốc ta đâu có biết rõ vấn đề nó mà cho thuốc, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Thành ra trong cái sám hối có đưa kỹ cái vấn đề đó, thì thầy thấy là cái sám hối rất là hay, đưa ra vấn đề, phơi bày hết cái tâm can của mình giữa tăng. Ha, thì cái này khi mà giữa hai bộ tăng rồi là một bên bốn vị, rồi khi mà đủ 15 ngày thực hành theo đúng cái mana đỏ rồi thì phải cần có 40 vị, mỗi bộ có 20 vị thanh tịnh. Ha, thì ở trong này có nói là nếu mà thiếu một người để tạo dư khỏi, thì cái này chỉ nói trên văn tự nha, tại vì có một đoạn luật. Có hàng tỳ kheo có hỏi Đức Phật, giả như mà họ tìm không đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để mà xuất tội mà dội người đó chết, thì gọi người đó được thanh tịnh hay không? Thì Đức Phật nói người đó cũng vẫn được thanh tịnh. Trừ khi nào có đủ tỳ kheo thanh tịnh mà mình không chịu mời thì cái đó là cái lỗi. Thì trong giới Bồ Tát cũng có cho phép là nếu mà trăm dặm ngàn dặm mà không có pháp sư thì mới được tự thệ thọ giới. Còn giờ là có pháp sư mà mình tự thệ thọ giới không đắc giới. Nhớ kỹ chỗ này, tại vì mình khinh thường. Tại sao mình không thỉnh pháp sư để truyền giới mà mình tự thệ thọ giới? Ha, còn đây cũng vậy. Đây là coi như là mình không đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, ha, 40 vị tỳ kheo thanh tịnh là đâu có thể sám hối được. Ha, nếu như vậy thì hỏi thanh tịnh không? Nó mình thanh tịnh, dầu có khi chết thì người đó cũng vẫn thanh tịnh. Tại vì mình đã thực hành mana đỏ 15 đêm, mana đỏ đã đầy đủ rồi mà nó đúng pháp. Và đó là bữa nay mình học hết về cái thiên tăng tàng. À, kỳ sau chúng ta bắt đầu qua cái thiên thứ ba là cái thiên ba vật đề. Mà cái ba vật đề chia làm hai cái đoạn đầu, đó là ni tắc kỳ ba vật đề. Đó thì kheo ni cũng gồm 30 giới. Rồi bữa nay mình học về hết về cái thiên thứ hai. Đại chúng có gì để thắc mắc để hỏi không ạ? Nhớ về cũng coi đi coi lại nha, chứ cái bài mà sắp tới tôi cũng phải coi âm coi nghĩa này kia nọ trong đó đặng thầy không có thì giờ để mà trả bài, hay hoặc không có thì giờ bắt đọc, nó mất thì giờ nhiều, học không được nhiều á. Ha, thầy là phải coi bài trước, đại chúng coi bài trước. Có gì giờ chúng có gì để thắc mắc thêm để hỏi không ạ? Dạ thôi để hồi hướng hết giờ. Cung sanh vô biên.